Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ 7, khóa thiền 10 ngày tại Thích Ca Thiền Viện. Chúng ta nói rất nhiều về vấn đề hôn trầm, về vấn đề phóng tâm trong những ngày qua. Đây có một cái bài pháp của một vị hành giả cũng hỏi về vấn đề đó, là ngồi thiền nó bị hôn trầm nhiều quá thì bây giờ phải xử lý như thế nào. Rồi trước khi mà bắt đầu cái bài này, tôi cũng hỏi là hôm nay có rất nhiều vị mới tới thì thấy mặt đây lạ. Đâu có vị nào mới tới ngày nay đâu, đưa tay đi coi này. Nhưng mà có ở lại ngày mai không? Hay là tối này đi về? Tại vì tôi muốn hỏi là nếu như cần thì ngày mai tôi nói lại cái phần mà hướng dẫn cách thức ngồi. Vì cần hết 10 giờ sáng mai đó, nếu mà quý vị muốn thì cho tôi biết. Cái vị này mới là một vị xuất gia, nói rằng thưa sư, khi đi kinh hành tâm con chánh niệm và tỉnh thức hơn là tọa thiền. Đi thì thấy tỉnh mà còn ngồi sao không tỉnh. Lúc thiền ngồi con hay bị hôn trầm, ngủ gục. Có lúc bị suy nghĩ nó dẫn đi rất là lâu. Thì nó có hai chuyện, một ngủ hai suy nghĩ, một ngủ hai suy nghĩ, cái hai cái chuyện nó nằm ngoài. Ngồi lát nó ngủ, ngủ lại để dậy suy nghĩ. Thưa sư, làm sao để mà được trong khi ngồi tỉnh thức ra? Hay ngồi nó dễ hôn trầm quá. Chưa nói vậy thì khi ngồi nhớ mở mắt này. Đó là cái chuyện mình không muốn làm. Mình ngồi lát mắt nó nhắm mà, thì bị để ý cho coi nhắm nó khỏe đó. Bị nó sắp rồi, nó rẹo rồi mà nó sắp rồi, nó đi rồi, nó muốn nhắm mắt. Mở mắt ra lúc ngồi, mắt mở ánh sáng vào sẽ giúp tâm tỉnh hơn. Một điều khác là làm sao cho tâm trở nên năng động hơn, tức là tâm làm việc nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị quan sát nhiều đối tượng này. Khi mà tâm năng động, nó quan sát nhiều đối tượng thì nó phải theo dõi các đối tượng và làm cho tâm nó năng động hơn, tâm động làm việc nhiều hơn. Còn mình cứ một trong một cái là phải thở vô ra, nó có chánh niệm đấy. Nhưng một lát tâm nó im là nó ngủ. Vì vậy nếu mà anh chị em để ý cho kỹ là trong khi mình ngồi mà sắp xuống ngủ á, là gần như mình không có hay với các đối tượng khác đâu. Mình chỉ biết một đối tượng thôi, tâm bắt đầu nó dịu xuống rồi, để êm xuống rồi là nó ngủ. Lúc bây giờ chỉ có một đối tượng mà thôi. Một điều khác là làm sao cho tâm trở nên năng động. Khi ngồi tâm dễ yên xuống nên phải bắt tâm hay biết thêm các đối tượng khác. Thay vì hơi thở thì có thêm ví dụ như tiếng động, rồi sự xúc chạm hay là cảm giác đó. Năm đối tượng sư thường hay chỉ cho quý vị. Khi kinh hành tâm tĩnh hơn lúc ngồi, vì khi đi tâm khi đi thì chúng ta phải mở mắt. Cảnh sắc bên ngoài rất là mạnh, dễ hút tâm của hành giả. Vì vậy tâm mình không buồn ngủ. Mình hiểu tại vì sao khi mình đi cái đối tượng bên ngoài, tức là các cảnh sắc bên ngoài mạnh lắm. Ví dụ mình thấy cái hoa chẳng hạn, cái tâm mình nó hướng về đó. Hoặc cả mình thấy ai, câu trong tâm mình nó đặt câu hỏi người này là người nào, ồ hay là người này là cái người mình quen, hoặc cả chiếc xe này xe gì rồi vậy đó. Vì nó làm việc rất là dữ, do đó mà tâm của mình không có buồn ngủ. Còn ngược lại, ngồi tâm nó yên nó dễ buồn ngủ. Khi ngồi nếu tâm suy nghĩ thì suy nghĩ có sao đâu. Vì nó hai chuyện, một là buồn ngủ mà hai là tâm suy nghĩ. Chứ nói suy nghĩ thì suy nghĩ có sao đâu. Thường thường mình không ưa tâm suy nghĩ, mình ưa tâm yên không. Mà hễ mà tâm yên thì nó ngủ. Vì vậy ông nói, ông để trả lời câu hỏi, nếu mà hôn trầm, nhớ cái thứ nhất đừng ở trong một đối tượng, cái thứ hai là phải mở mắt ra nếu mà buồn ngủ quá. Còn hôm nữa nó trở thành cái thói quen ngồi đâu ngủ đó. Và với suy nghĩ nhắc mình đó, suy nghĩ không sao cả. Tâm suy nghĩ mình chánh niệm không ngừng. Chánh niệm suy nghĩ, chánh niệm hơi thở, chánh niệm cảm giác, chánh niệm không ngưng sẽ giúp niệm lực tăng thêm và niệm lực mạnh sẽ vượt qua cơn buồn ngủ. Đó quý vị thấy. Bây giờ khi mà ngồi tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ mình chánh niệm sự suy nghĩ, rồi thêm ngoài cái suy nghĩ, khi mình chánh niệm sự suy nghĩ thì suy nghĩ nó dịu xuống. Mình chánh niệm các đối tượng khác như là hơi thở, hay là cảm giác, hay là xúc chạm, chánh niệm không ngừng như thế, cái chánh niệm quý vị nó tăng lên thì nó vượt qua được cơn buồn ngủ. Vì mình nhớ trong một cái bài pháp đó, cô kia cô nói, cô ngồi thiền mà hiểu mà tâm mà nó yên á, tâm nó mệt quá, thân mệt tâm mệt á, thì nó gì đây, nó đối tượng nó mờ, nó có rõ bắt đối tượng rồi. Mà có những lúc mà nó quá mệt rồi đó, thì có thư giãn bao nhiêu nó cũng không có rõ được á. Thì ông thầy sư nói lúc bây giờ mình phải lấy tâm mờ đặt đối tượng, mình đừng có trốn nó, mà đừng có muốn đi kiếm cái khác. Hãy quan sát cái gì nó đang xảy ra trước mặt, đó là hiện tượng điểm sĩ. Còn bạn muốn đổi theo ý của bạn, tâm mờ bạn muốn cho rõ tâm tâm suy nghĩ mình muốn cho tâm nó yên, tập cái đó là mình tập lát để mình thiền định. Suy nghĩ không xấu, bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ, tâm phải suy nghĩ và đó là chức năng của tâm, là một hiện tượng tự nhiên, sao bạn bạn muốn nó đổi ra? Tâm mình là suy nghĩ liên miên, thì khi thức dậy tới khi đi ngủ, ngay cả khi mà mình đi, mình duy trì chánh niệm ở tâm mình cũng suy nghĩ để nó bước từng cái bước chân đi. Nếu mà nó không có suy nghĩ thì nó không có sinh hoạt được. Suy nghĩ không xấu, bản chất tự nhiên của tâm là suy nghĩ, tâm phải suy nghĩ vì đó là chức năng của tâm và đó là một hiện tượng tự nhiên, không suy nghĩ chúng ta không có sinh hoạt được. Tư duy như thế sẽ tập giúp tâm bớt đối kháng với sự suy nghĩ và tâm trở nên yên tĩnh. Sư đi giúp bà con tu tập mà sư thế thì có những người họ tập 4, 5, 6 năm rất là lâu rồi. Và khi nói tới suy nghĩ đó họ bực bội lắm. Tâm con nó ngồi nó cứ suy nghĩ hoài. Thì khi mà nói như vậy là thấy không có thái độ chân chánh. Hãy giữ cái tư tưởng này trong đầu hoài, là không bao giờ mình xử lý được cái tâm suy nghĩ. Còn mình nhắc mình suy nghĩ là một cái sinh vật tự nhiên của tâm mà. Như thằng con nít vậy, nít 2-3 tuổi mình thả ra nó chạy, nó có sinh hoạt tự nhiên của nó mà mình chặn cũng được. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ coi chừng nó thôi, cho mình không bực bội, mình không sân hận. Hoặc giả là mình đi máy bay, là mình đi chỗ nào yên tĩnh rồi con nít nó khóc nó la, rồi nít thì khóc khóc thôi chứ làm sao đây, nít thì nó khóc mà. Mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình không có khó chịu. Còn nó lâu nó khóc bực bội cái lắm, cái gì ngồi máy bay đi cứ bị ngủ rồi vậy, chứ đi hoài như thế. Khóc nhổ nó đến. Khi chánh niệm mạnh, từ từ suy nghĩ giảm dần, đừng than thở với sự suy nghĩ. Trở lại với sự hôn trầm, khi buồn ngủ đến không những mở mắt ra mà còn phải tự nhắc mình bằng cách đặt câu hỏi: tâm đang hay biết gì, tâm hay biết bao nhiêu đối tượng, chấn động có nghe không, xúc chạm có biết không, hơi thở có biết không. Đó tức là làm cho tâm năng động hơn đó. Ví dụ như mình ngồi mình nghe tiếng đồng hồ chẳng hạn, rồi bây giờ nó ngủ là tiếng đồng hồ nó đi đâu mất tiêu rồi, lúc đó mình nhắc mình chấn động mình có nghe không, tiếng đồng hồ của nghe không, nghe mấy tiếng đã 2-3 cái đồng hồ nó kêu ung sùng rồi, máy lạnh mới đồ rồi máy nóng rồi. Thưa sư, tâm con thường vọng về quá khứ, vậy phương pháp nào giúp tâm an trú trong hiện tại? Ngồi thiền nó nghĩ tiếp được quá khứ. Bây giờ làm thế nào mà giúp cho tâm nó sống trong hiện tại? Hãy suy nghĩ xem hiện tại tâm của bạn đang biết gì đây. Chuyện quá khứ trào trở lại không có chi là vấn đề, có điều là giả nhớ, đừng có tiếp tục suy nghĩ những chuyện đã qua. Khi tâm nhớ hay suy nghĩ về chuyện quá khứ, nhớ ghi nhận nó, trở lại chánh niệm về hơi thở hay cảm giác trong thân. Bổn phận của chúng ta là duy trì chánh niệm chứ không phải suy nghĩ. Không lắm, mình ngồi thì mình phải suy nghĩ chuyện tương lai chứ suy nghĩ chuyện quá khứ. Tâm của mình nó chạy theo tương lai, nó chạy theo quá khứ, nó bao giờ sống trong hiện tại. Bây giờ cái câu hỏi là bây giờ làm sao mà an trú trong hiện tại? Thì nếu mình ghi nhận, mình biết cái tâm của mình đang suy nghĩ thì bạn đang sống trong hiện tại. Mà anh chị em thấy cái khái niệm về quá khứ và tương lai nó rất là cái khái niệm về hiện tại nó rất là mù mờ. Hiện tại là sao này? Mình nói mình phút giây là hiện tại này. Nhưng mà hiện tại mình có thể chia chắc ra nữa, mình nói trong giờ phút, cái phút này tôi hiện tại, có nghĩa là trong 60 giây tôi hiện tại, phải không? 60 giây có thể chia nhỏ nữa, cái hiện tại nào đâu. Vậy cái chữ hiện tại, present moment, nó là chỉ là cái khái niệm mà thôi, không có suốt hiện tại đâu. Thấy vậy không nè? Mình nói bây giờ mình hiện tại là thành sao đây nè? Phút này hiện tại, là giây này hiện tại, hay là cái giây mình chia ra nhỏ nữa mình hiện tại. Mà cái chữ hiện tại mà trong cái nghĩa của Trường Thiền là quý vị biết một cái tâm của mình đó, nó có ba chuyện nó làm được: nó sanh khởi nè, rồi đứng yên nè, rồi diệt, sanh trụ diệt. Thì cái trụ này nó gọi là hiện tại. Thì quý vị biết nó mau đến chừng nào. Đức Phật nói trong một cái búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Bây giờ cái thời gian đó một tâm đó là một phần tỷ nha, còn mình chia làm ba nữa: sanh trụ diệt mà. Thì cái trụ này đó, cái thời gian quá là ngắn. Vì vậy cái chữ trụ mà thật sự mình phải hiểu là cái đó đó, chứ không phải là cái hiện tại mình phải hiểu là cái đó đó, là cái trụ đó, chứ không phải là cái hiện tại mà theo như cái sự mình hiểu. Vì vậy ông nói hễ nó ở quá khứ, ở tương lai, mình duy trì chánh niệm, mình biết nó đang ở quá khứ tương lai là bạn sống trong hiện tại. Còn bạn nói rằng cái hiện tại hiện tại như thế nào, cái đó là cái khái niệm mà thôi. Thưa sư, trong lúc đang ngồi thiền, tâm nhớ lại chuyện quá khứ và tâm sân khởi lên. Con tự nhắc tâm suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, không suy tìm quá khứ. Con thấy tâm từ từ yên tĩnh, nhưng nhớ lại là lúc sân có mặt, tâm vô cùng xúc động, con gần như muốn khóc. Đây là một sư cô tên Hà, nói rằng khi mà ngồi thiền, tâm nhớ lại chuyện quá khứ. Và khi tâm nói chuyện quá khứ thì là một nỗi sân ghê, bực bội vô cùng, khổ sở vô cùng. Rồi cô nói bây giờ là con thấy nhắc tâm là suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, đừng đi tìm kiếm quá khứ chi. Có tư duy vậy, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, rồi nhớ là đừng đi tìm quá khứ, hãy sống trong hiện tại. Đó, thì, mà quý vị biết sao, cái chuyện mà cái nhớ cái chuyện quá khứ là rất là nhiều người bị, mà khi mà cái chuyện quá khứ mà nó trở lại là mình tưởng giống như thiệt, mình ngờ đó mình sẽ khóc cười với những ký ức này, mà cái vấn đề của nó là nó không có mượn bỏ được. Một khi mà cái ký ức mà nó đã có trong tâm mình rồi là nằm yên trong đó, thì khi nào có cơ hội là trả trở lại, có cơ hội trả trở lại. Bởi vì mình mới thù quá, mình mới ghét, mình mới thương người ta theo năm tháng là cái gì không? Có nhiều người mình thù ngay cả trong bà con thân bằng quyến thuộc của mình đó. Rồi mình ghét người ta, mình ghét không biết bao nhiêu đời thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ngồi yên thì những cái quá khứ nó trả trở lại, quá khứ trả trở lại. Lúc mà câu chuyện xảy ra là hỉ nộ ái ố rất là nhiều, xúc động rất là nhiều, emotion rất là mạnh. Vì vậy bây giờ nó sống trở lại thì emotion không tới nữa. Là khi một lần mà nó tới như vậy là mình cái mối thù quá nó cứ được tô đậm hoài. Vì vậy mình tu tập là mình làm cái xong giảm bớt cái này. Còn không thôi nữa là cả cuộc đời của mình là mình mang cái căn vai, mang cái sự đau khổ ra. Nhớ là khổ, nhớ đấy là khổ, nhớ đấy là khổ. Vậy thì bây giờ câu trả lời là hành giả nên quan sát nhiều hơn để hiểu tại sao khi chuyện quá khứ này trở lại, tâm sân mạnh sanh lên, cảm xúc rất là dữ. Hành giả cần hiểu mối tương quan nhân quả giữa câu chuyện quá khứ và tâm sân. Thế nào là quá khứ đây? Câu chuyện xảy ra thuộc về quá khứ phải vậy không? Tâm đang nhớ lại là trạng thái tâm cảm xúc, đó là điều mà chúng ta cần quan sát. Nói khi mà mình nghĩ tới một cái câu chuyện của quá khứ, cảm xúc mình lên rất là dữ. Rồi mình nhắc nhở mình trong này có hai chuyện. Một là cái nội dung của câu chuyện. Ví dụ như ai làm như mình đau khổ chẳng hạn, hoặc giả người nào lừa dối của mình, bạn bè của mình, rồi mình giúp đỡ rồi họ lừa dối mình, cái này khi mình nghĩ là mình tức bực, mình khó chịu lắm, mình sân hận dữ lắm, thì cái nội dung câu chuyện đó là cái mình đừng có để ý. Mình chỉ nhắc mình rằng bây giờ cái tâm nó đang nhớ tưởng thôi, mà cái chuyện tự nhiên là hễ mà tâm mà yên thì lại nhớ rồi. Vì vậy người ta nói rằng mình đừng có hành thiền chi bất công, hành thiền phải nhớ chuyện quá khứ, là chuyện mà đau khổ quá nó càng nhớ càng dữ nữa. Thầy sư nói nếu mà quý vị không muốn nhớ quá khứ, quý vị đừng có hành thiền. Nhưng mà nó sẽ đợi khi mình sắp phải chết mới nhớ. Bởi vì lúc bây giờ là mình có 6 căn, thì tất cả các căn này đóng hết lúc mình sắp phải chết. Mắt mình không thấy, tai mình không nghe, mũi lưỡi ngửi đều như nó hết rồi đó. Bây giờ chỉ còn ý căn. Ý căn nó rất là mạnh. Tại vì thể mình 6 cái này đóng, cái kia nó rất là mạnh. Người ta nói mình có 6 căn. Khi mà mình ngủ thì năm cái căn nó đóng lại từ từ, 6 cái thì cái tâm đó, nó còn thức rất là lâu, mấy cái này nó đóng. Ví dụ mắt mình không thấy, tai mình nghe gì, nhắm mắt là đâu có thấy gì nữa không, bắt đầu tai mình không nghe, tất cả các giác quan khác nó từ từ nó đóng lại. Ý căn nó vẫn còn mở, ý căn chưa đóng, ý căn nó đóng cuối cùng, đó là cái lúc mà mình thấy ma quỷ, gọi là cái twilight đó, giữa ngủ thì chưa ngủ mà thức không còn thức nữa. Đó là cái lúc mà mình thấy mơ màng, thấy ma quỷ, mình thấy chuyện này chuyện kia đó. Thì trong cái lúc này, khi mà mình thức dậy đó, thì cái này nó dậy trước, cái ý căn nó dậy trước, rồi năm cái này nó mới dậy sau. Thành ra có những lúc mình thức dậy rồi mình biết đó mà mình trở người chưa được, tại vì năm cái căn còn lại nó chưa có sinh hoạt mà ý căn nó mở ra trước. Thì thiền sư nói rằng là trong cái câu chuyện mà mình nhớ lại trong quá khứ thì phải nhớ rằng trong này nó có cái nội dung của câu chuyện. Cái đó là thuộc về nội dung, nó thuộc về tục đế. Còn cái tâm nó đang làm việc là cái mình phải nhớ. Và mình nhớ là mình chỉ để ý cái tâm làm việc mà thôi. Tâm đang xảy ra bây giờ trong phút giây hiện tại, đó là điều chúng ta cần phải chánh niệm. tâm đạm thái tâm áp chân đế. Nội dung câu chuyện là khái niệm tục đế, đừng để ý tới khái niệm tục đế mà để ý tới chân đế. Đó là thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là để ý tới chân đế, là tâm nó đang suy nghĩ, nó đang nhớ tưởng, bỏ cái nội dung này. Khi thực tập, chúng ta được hướng dẫn là không truy tìm quá khứ, không tìm cầu tương lai. Điều này có nghĩa là khi ký ức quá khứ sống lại, chúng ta đừng chuyên theo đắm chìm trong suy nghĩ về nó, để cho tâm sân được dịp sanh lên. Tương lai cũng vậy, chạy theo suy nghĩ miệt mài về những dự định cho tháng này sắp tới cũng làm cho lo âu và ham muốn nó khởi sanh nữa. Thay vì vậy, chúng ta tinh tấn duy trì trách nhiệm ghi nhận tâm đang suy nghĩ về quá khứ và hiện tại, tức là bạn sống trong hiện tại nha. Mà không có cái nào ngoài cái thiền tập giúp mình quên được cái này, giúp mình xử lý được cái này. Trong mấy năm mình sẽ đi giúp được, sẽ thấy trời nó không nhớ không biết bao nhiêu chuyện quá khứ. Có một cái cô đó, cô đang ngồi trình pháp vậy, cái kia nói rằng là tự nhiên con ngồi thiền con nhớ sự cái câu chuyện xảy ra giữa con với chồng con đánh con đến bệnh luôn. Cái cô kia đâu có phải là giờ trình pháp, nó ngồi nghe trình pháp cũng giống như quý vị, tiếng khóc à òa lên. Sư hỏi có chuyện gì vậy? Nó con cũng nhớ ông chồng con đá con bụng sảy thai luôn. Chồng hỏi ông chồng bây giờ đâu rồi, chồng chết ba chục năm mà bây giờ nhớ lại nó còn đau khổ. Và bây giờ làm sao mà giải quyết? Thực sự nói bây giờ nhắc chuyện quá khứ là qua rồi. Cái người mà gây cho mình đau khổ đó, người đó có thể là chết rồi, họ đi ra khỏi cuộc đời của mình rồi. Đó đi, đừng có để ý tới, chỉ nhớ rằng cái tâm mình đang suy nghĩ. Chỉ có một cách như vậy thôi mới giải quyết được cái vấn đề của ký ức. Vì vậy, ký ức tự nó là không có bao giờ được xóa mở hết trơn, nó nằm ngoài trong tâm của mình. Mình delete trong được, mình delete cái gì cho mình không delete được cái ký ức. Vì vậy vấn đề là mình tu tập sao để những ký ức này sống trở lại, để mình đừng có đụng cái tay vào nó. Các bạn không có xóa mở được ký ức. Nếu mà xóa mở được ký ức thì Đức Phật đâu có nhớ được bao nhiêu tiền kiếp, có vậy không? Và Ngài kể cho mình nghe cái túc sinh truyện. Vì vậy thì quý vị thấy cái bộ nhớ của con người nó rất là lớn ha? Nó nạp vào hết, nó không có bỏ. Qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp của Đức Phật, ngày sinh ra trong kiếp nào, làm gì cả, nhớ hết rồi kể lại cho mình nghe. Như vậy thì ký ức nó vẫn nằm đó, không bao giờ đi hết trơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà Ngài đau khổ vì ký ức. Vì tâm Ngài càng ngày càng tu, càng giác ngộ, Ngài biết đây là ký ức, chỉ là ký ức mà thôi. Nếu có trí tuệ, ký ức sống dậy, nhưng chúng ta không phiền não, không sanh lên. Có trí tuệ, tâm hành giả không để ý tới câu chuyện quá khứ, hiểu rằng ký ức chỉ là tâm. Đó là sự phân biệt giữa quan sát tục đế, nhớ tới người nào, ai đã nói gì, làm cái gì cho mình đau khổ, và một cái quan sát chân đế, đó là cái tâm nó đang sinh hoạt. Hãy chỉ mình hiểu rằng cái tâm nó đang sinh hoạt thì mình không đau khổ, còn mình bám theo câu chuyện mình sẽ đau khổ đấy. Đa phần những ký ức sống lại do tâm cảm xúc vui buồn có mặt. Ký ức có thể vui buồn hay là hung tánh, loại cuối cùng này rất nhiều nhưng chẳng bao giờ mình nhớ cả. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, cảm xúc vui buồn quá mạnh thì những ký ức này ưa trỗi dậy. Và khi mà mình nói tới ký ức á, thì mình nói tới người lớn tuổi này, bây giờ một trong cái khổ của người lớn tuổi là cái ký ức á. Nhớ lần xưa mình làm cái gì, mình tướng, mình tá, mình đi đâu, mình làm ông làm này, cái nọ, bây giờ ngồi đây có cái gì hết, buồn đau khổ. Vì vậy người ta nhắc mình đó, khi mà bạn nói rất nhiều về quá khứ, bạn bắt đầu nói rất nhiều về quá khứ của bạn, bạn già rồi đấy. Khi bạn cứ nói chuyện quá khứ không, xưa tôi vậy, rồi đó, ông bà rồi đó, sắp sửa lên bàn thờ ngồi nữa rồi đó, nhớ lo tôi. Vì vậy một trong cái đau khổ của người lớn tuổi là tuổi hơn, nhớ tới quá khứ, mà bây giờ là tuổi hơn, buồn. Rồi không có ai mà chia sẻ với mình hết. Vì thế hệ trẻ nó đâu có biết gì. Bây giờ mình nói chuyện tiếng Anh Việt Nam nó đâu có biết gì đâu đó. Ở đây cũng giống như mình Việt Nam vậy, không biết gì hết trơn. Đừng cảm nghe lạc lắm. Rồi con cháu cũng hiểu gì mình nữa. Thật ra cái sự tu tập nó giúp mình đừng có sống trong quá khứ, sống trong hiện tại. Bởi vì sao? Quá khứ là quá khứ rồi, quá khứ không có làm gì được hết trơn. Có một cái đang hiện tại, đó là cái tâm nó đang suy nghĩ, nhớ quan sát cái tâm này. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, cảm xúc vui buồn quá mạnh thì những ký ức này ưa sống lại vô cùng. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm phản ứng vui buồn với nó, phản ứng này cứ tô đậm mãi cái ký ức, làm cho chúng không bao giờ phai mờ trong tâm. Mỗi lần nhớ lại là tâm đau khổ hay sung sướng, ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ, thay vì được xóa đi và mờ nhạt. Vậy chúng ta hãy chấp nhận ký ức như chúng là, đặt câu hỏi ký ức là gì, quan trọng hay không, chuyện đau khổ đang xảy ra hay đã đi qua rồi, tại sao mình còn ngồi đây mình còn nhớ nó. Nếu mà mình đặt cái câu hỏi rằng là bây giờ cái chuyện mà mình buồn mình khổ này, cái chuyện này mới xảy ra nào, xảy ra bây giờ hả? Không, xảy ra rồi mà. Mà tại sao bây giờ mình còn ngồi đây mình khổ? Đối tượng mình làm mình đau khổ rồi, họ còn có bạc không? Không, có thể họ đã chết rồi cũng có nữa. Đó là cái cách thức để mình xử lý cái mấy cái ký ức. Tôi nhớ có một sư cô đó của bên Ấn Độ. Thì trước khi mà đi về Việt Nam cô học lấy cái bằng PhD tiến sĩ. Trước khi về Việt Nam cô nói rằng là sư bà của cô, tức là thầy của cô mới giới thiệu nó qua bên Myanmar học thiền. Để đi về vừa có hai chuyện luôn, có thể dạy người ta học được mà dạy ta thiền cũng được nữa. Cô tính như vậy đó. Thì cô qua bên Myanmar cô học thiền thì gặp sư bên đó. Thì cô trình pháp cô nói về cái ký ức của cô, là cô nói là khi mà cô đi ra ngoài cổng chùa đó, con bữa đó cô đi theo với sư đi bác đi ra ngoài cổng chùa, cô thấy ngoài cổng có con chó nó biết nó đau cái gì mà nó đứng nó la dữ quá đi. Cái mùa tháng 7, tháng 8 là mùa cái chó nó được cho cái rồi, nó rập nhau. Thì con chó nó làm cái gì nó không biết, một từ những cái bộ phận sinh dục nó máu không à, chảy đứng nó la suốt này. Thì cô đi vô trong văn phòng, cô muốn hỏi là có cách nào để giúp nó không, thế nó la nó làm tội nghiệp quá. Mấy người trong văn phòng nói bây giờ kêu mấy cái ông mà thui tới là tốn tiền vậy lắm, mà ở đây là có tiền cho mình ăn cơm, đừng có nói chuyện cho chó, xin lỗi vì chó chết vậy. Ở bên đó là chó, thế mà con chó mà nó đau nó chết thì ráng chịu thôi, không có ai lo cho nó được cái trên. Thì cô đứng cô suy nghĩ, cô nói rằng vậy thì cái con chó này cũng khổ như mình vậy. Lúc đầu thì cô trở lại cô suy nghĩ cái chuyện quá khứ của cô hồi nhỏ, cô mấy tuổi ba cô đi lính cho bên quốc gia, rồi tới thời kỳ mà cộng sản cô bắt ba cô đi cải tạo, rồi gia đình bị đi tán, mẹ cô mình nuôi 4-5 đứa con vương nổi mới gửi cô trong chùa cho cái người bà con đó, cái người đó chắc là cũng là em hay là chị gì đó của bà mẹ cô đó, à, vô cho nó cho tu, vô trong đó cho tu thì cô là cái người mới vô tu, thì mấy cái cô kia cũng là kêu bằng là đi vô đó, làm cho cô rất là khổ. Rồi khi mà tu xong rồi đó là cô học giỏi, thì sư bà rất là hoan hỷ, sư bà gửi cô qua bên Ấn Độ, qua bên Ấn Độ cũng khổ nữa. Thì quý vị thấy mấy con chó đó, mà con chó còn ở bên Myanmar chạy qua về bên Việt Nam, chạy Việt Nam qua bên Ấn Độ đi lung tung lang thang, bắt đầu bằng cái con chó trước rồi cuối cùng mình quý vị thấy qua thuốc bên Ấn Độ luôn. Tâm mình nó suốt ngày nó làm việc vậy, đi rất là nhanh, chuyện này nó rối qua chuyện kia rối qua chuyện đó. Vì vậy một cái niệm suy nghĩ nó sẽ lấy, ví dụ mình có 5 cái niệm suy nghĩ nó đang khởi sanh. Niệm suy nghĩ là ví dụ mình nghĩ chuyện này trong khi mình ngồi thiền chẳng hạn. Hoặc cả đôi khi mình ở nhà mình có chuyện gì buồn rồi mình không có chi phí mà chỉ tâm mình suy nghĩ. Thì nó suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau, thì người ta lấy cho mình một ví dụ đó, nó năng nghĩ 5 chuyện tới 10 chuyện đó. Thì ví dụ nó bây giờ có nó nghĩ tới 10 chuyện suy nghĩ, thì cái chuyện số 1 và chuyện số 2 đó nó hơi giống nhau. Tại vì cái chuyện số 2 nó lấy cái chuyện những cái dữ kiện cái đi ra ở bên cái số 1 á, nó suy nghĩ. Rồi cái số 3 đó, nó cũng có chút chút của cái số 2 và số 1. Nhưng bắt đầu cái số 4 là nó đi qua cái chuyện khác rồi. Và thế mà tới cái số 10 rồi cái số 1 nó chẳng giống nhau chút nào trên. Cũng giống như trường hợp của cô kia, cô thấy con chó cô suy nghĩ về con chó, mà tự nhiên cuối cùng chạy qua túc với Ấn Độ luôn. Vậy Ấn Độ với con chó có cái gì liên quan đâu? Đó, tâm đi như vậy đó. Và khi mà nó đã được lớn rồi đó nghe, cái tư duy mà về quá khứ nó được lớn rồi, nó miệt mài đi theo, không có chặn nó được, nó trớn rồi, có trớn mà nó đi. Lúc bây giờ là mình biết khổ vì cái sự suy nghĩ đó. Vì vậy có những cái người mà có suy nghĩ nhiều quá đó, họ tới họ trình pháp, họ nói rằng là bây giờ mới thấy cái suy nghĩ nó khổ quá, là khổ vì suy nghĩ tâm chấn động đó. Suy nghĩ là mình hồi xưa mình ở Việt Nam, ba mình bị bắt đi ở tù, đi cải tạo, mẹ rất là khổ, nuôi 5-6 đứa con là khổ rồi, thấy không? Nghĩ tới vậy là thấy khổ. Hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khổ, bố trong chùa cũng khổ, sống trong huynh đệ với nhau rồi, chị em chị mười miệng nói gì chết trong là cái bằng hại nhau không à. Mà người tu đó quý vị nghe, chứ đừng tưởng là người tu là cái bằng là tử tế à. Thì tu như cái tâm đúng tu, thành ra cái hình dáng tu như cái tâm động, tâm rắn rít rồi. Sao cô nói trời ơi, ở trong chúng là phiền não đủ thứ rồi. Thế bà của cô, cứ bà của cô tranh giành nhau dữ lắm. Rồi cái chuyện mà cô nói rằng là tại vì cô này là bà con với ông, cái bà trụ trì, thành ra sư cô trụ trì mới đặc biệt. Thì nhưng mà đặc biệt gì, cô nói là cô coi tất cả mọi người giống nhau, nhưng mà tại vì là con cháu của bà đó, bà sai nhiều hơn, được dịp gần gũi và nhiều hơn, thế là mấy cô kia ganh tị. Nó ở trong 7-8 năm trong cái tu viện thì cô đấy phiền não không. Rồi đi qua bên Ấn Độ đi học giỏi, và cũng tưởng qua nó học hành, qua nó có cái ông thầy đó, ông cũng muốn ưa mình nữa, mình là người tu mà muốn dê mình. Rồi sao đây? Rồi bây giờ nói là bây giờ là ông cứ đi tới, ông cứ kiếm chuyện, ông muốn gặp mình rồi đổi thầy. Đổi khi mà đổi ông thầy khác, mà trình cái luận án tiến sĩ á, thì ông nói nếu như cô đổi thầy khác là tôi sẽ báo cáo cho đại sứ quán Việt Nam là biết là cô không học hành gì trơn, là nó cúp học bổng chơi vậy. Cô đâu có bị dằn xé, cho đến nỗi mà cái gì đấy cô kể, cô nói là khi mà cái ký ức mà nó tới mà dồn dập như vậy đó, cô khổ quá, cô không biết làm sao. Cô chạy vô trong nhà vệ sinh đó, cô bẹ bữa tống cửa chạy vô trong nhà vệ sinh đó, bẹ bữa ra rồi nó vẫn khổ như thường. Vì thế suy nghĩ về cái nỗi mà nó thốc tháo mà bữa ra kinh hoàng vậy đó. Chưa nói đừng cái cô nói lúc bây giờ tôi đổi đối tượng, tôi không cho nó nghĩ nữa, tôi kẹp tâm tư bắt buộc nó vô trong hơi thở thì nó cam đau được một chút. Thì sư nói làm vậy không được đâu, làm đó là cái giai đoạn một chút vậy thôi, có thể là đó là cái phương tiện giúp cho cái tâm mình để yên xuống, nhưng mà rồi sau đó cô cứ quay trở lại, cô để cho cái tâm cô suy nghĩ rồi cô quan sát cái cảm xúc của cô. Chứ còn nếu như mà cô cứ làm như hoài vậy thì khi mà nó cam đau rồi thì nó nằm yên xuống, mình đè nó xuống rồi đó thì cũng giống như rác đó, mình quét đó, mình hấp vào trong phía dưới giường của mình này, nó sẽ ủ trong đó, rồi bữa nào nó kéo ra nó thúi nó dữ ra kia đó. Vì vậy với cái ký ức đau khổ nhớ đừng có đè nén nó, đừng có ép nó, mình đừng có bao giờ ép nó. Mà trong cái giai đoạn đầu nếu mình quan sát được, mình trốn, mình vô trong hơi thở rồi mình ra trở lại, mình suy nghĩ những cái chuyện trong quá khứ để mình coi tâm mình như thế nào, bây giờ mình hãy quan sát cảm xúc, nó làm dữ quá cũng còn nữa, tới đi đu vậy, thế mới gọi là công phu tu tập cái vậy, chứ đâu có nói một cái là làm được liền đâu. Có gì hiểu không, có gì hiểu không, có gì hỏi không? Chứ sống đây là còn có chuyện chết, sống rồi có chuyện chết.
Nãy xin nói là
nói sao
chết thì người ta hay nhớ những cái quá khứ,
thì đúng rồi, thì bây giờ mình hành thiền nó cũng nhớ, để chờ đợi cái chết đâu. Mỗi lần cô hành thiền là tâm cô rất yên, cô sẽ nhớ chuyện quá khứ đó, cô lên trên đó là cô hết ho rồi đó, nó ngồi yên trên đó nghĩ chuyện quá khứ rồi, coi cô nghĩ tới ông chồng không? À,
nhưng mà ở trên đó con nghe được nhiều đối tượng đó.
Đúng. Vậy thì khỏi nhớ tâm trời. Còn ngồi đây là nhớ tâm trời, cách là tại nhớ mừng bên này chắc là...
Nhưng mà thưa sư, sao con ngồi ở đây thì cái hơi thở của con á thì nó đậm.
Bây giờ trở lại cái vấn đề mà cô hỏi, cô hỏi sư, cô hỏi trở lại cho rõ ràng coi thử sư, tôi muốn muốn biết là cái ý của cô như thế nào. Cô hỏi cái vấn đề sao suy nghĩ về cái chuyện quá khứ hả?
Dạ, tại vì lúc nãy sư có nói á, là người chết á, thì mấy căn đóng lại, mấy căn đóng lại con căn
cái ngủ ngủ cho phải chết thì trước khi mình ngủ đó ha. Ví dụ chẳng hạn cô vô cô nằm con ngủ này, thì tới một lúc nào đó bắt đầu cái tâm nó yếu dần, muốn vô ngủ thì mình không còn nghe nữa. Bây giờ thấy là cô thấy nữa đâu, mắt mình nhắm các cái căn khác, ví dụ như ngửi mũi rồi có ai có sức dầu hay là làm cái gì đó xin lỗi đứng bên có làm gì vui là mình cũng nghe nữa, biết rồi, nó không làm việc nữa rồi, thấy không? Như vậy thì năm cái căn này nó phải đóng lại trước cái đã rồi, nhưng mà cái ý căn nó vẫn còn, ý căn nó chưa có đóng, nó sẽ đóng sau khi mà mình ngủ vô giấc ngủ mà sâu rồi đó, thì ý căn nó mới đóng. Thì lúc bây giờ giữa cái lúc mình nó chưa đóng và lúc nó đóng thì lúc đó là mình thấy ma quỷ này. Bị về hoa mình chưa có ngủ mà sau khi mà các căn nó đóng hết trơn rồi, giấc ngủ mà sâu đó, lúc đó mình gọi là ngủ. Còn mình nửa thức nửa ngủ, nó chưa có chưa hoàn toàn ngủ thì lúc đó mình thấy ma quỷ này. Rồi khi mình thức đó, làm ngược trở lại, nó reverse. Cái ý căn nó mở ra trước, rồi cái năm căn kia nó tới sau. Đó là sự nói về cái người sống ngay trong cái đó là người chết. Thì không, hết ra người chết vô.
Bởi vì con nghe lộn cái đó là chết.
À, đúng rồi, đúng rồi. Nghe lộn hoài, mệt quá. Nhưng mà mình thấy như thế này nè, là đó, anh chị em thấy khi mà mình sắp sửa ngủ thì cũng giống mình sắp sửa chết cũng vậy. Cái chết nó cũng làm đi việc này thôi. Khi mình sắp sửa chết, cái căn của mình nó cũng làm việc như vậy, nó cũng đóng lại. Tại vì khi mà mình sắp sửa chết rồi làm sao mình nghe được cái gì nữa đâu? Thì cái ý căn nó cũng là cuối cùng nó mới chấm dứt. Thì nhờ cái ý căn mà cuối cùng chấm dứt là bắt đầu những cái tự tướng nó tới cho mình thấy mình chết mình sẽ đi tái sinh vào chỗ nào đó. Ý căn nó còn mở mà. Rồi có những cái người mà họ kinh nghiệm cận tử và lúc đó họ thấy tự tướng, ví dụ chẳng hạn như họ thấy lửa địa ngục, chết một cái họ đi vô địa ngục liền. Họ thấy súc sanh, họ đi vô trong cái giới mà súc vật, tái sinh mà làm súc vật. Nhưng mà có những người đó họ thấy cái tự tướng mà họ chưa có chết, bởi vì phải có cái trước khi mình chết đó, cái tâm mình yếu dần, nó có ba cái tâm nó tới, là cái thứ nhất là cái tâm mà cuối cùng, rồi nó thấy được hình ảnh mình sẽ đi sanh về đâu. Rồi lúc đó một cái tử tâm nó tới, cái tử tâm mình xác nhận là mình chết rồi đó, thì lúc đó mình đi vào cái cõi đó. Nhưng mà có nhiều người đó họ thấy cái hình ảnh, họ thấy ví dụ như họ thấy lửa ở địa ngục, họ thấy ma, họ thấy người chết rồi về gặp họ để, nhưng mà họ chưa chết, do đó họ trở về họ nói cho mình nghe. Đó là người ta giải thích những kinh nghiệm cận tử, tại sao có những người thấy cảnh này cảnh kia là vậy mà nói là lúc bây giờ tôi chưa chết, tôi trở về tôi nói chuyện vậy, tôi nghe là vậy đó. Thật ra là họ chưa có chết, gần gần chết thôi chứ chưa chết, người gọi là dùng chữ cận tử. Nimitta, tự tướng là Nimitta.
Nimitta, thì đó sao có nhiều sư nhiều thầy thì giảng nó là ảo chứ sư?
Dạ thì cái tâm thì là ảo thôi, tâm thì có gì, tâm có gì được, bởi vì ảo là vì nó sanh khởi, khởi rồi tắt liền tức thì, nhanh lắm. Đây là trong kinh người ta giảng cho mình nghe vậy thôi. Chứ còn anh thấy một người, một cái con ruồi ha, anh lấy cái đập nó chết tức thì liền phải không? Nhưng mà nó cũng có cái process nó đi cũng đầy đủ trong nó. Từ lúc mà nó bị hit mà tới lúc nó chết thì rất là instantly, hoặc giả là mình bị xe tông mình chết liền tức thì. Thì nó cũng xảy ra như vậy, thành ra đi rất là nhanh, do đó người ta không thấy được, cho nên ta nói là ảo. Đúng rồi, tâm nó vô hình mà nó thay đổi hoài.
Cái đó chỉ có hành thiền mới thấy chứ.
Thật ra không phải hành thiền thấy đâu, nhưng mà đây là các vị mà ta vừa trong kinh sách là giải thích cho mình nghe. Thành ra không phải là không khó mà thấy, bị tâm đi rất là nhanh mà. Vì vậy nếu mà anh thấy được thì anh sẽ biết người đó đi về đâu.
Có phải cái đó là cái mà bên thiền định họ hay nói cái tự tướng?
Tự tướng trong bên thiền định là dạ cũng có cái tự tướng nữa, những cái ta nữa, nhưng mà mình tập. Ví dụ như anh dòm đèn này, ha? Dạ. Anh mở mắt anh dòm đèn, anh nhắm mắt lại anh thấy hình tướng của cái đó cũng những cái ta. thì ví dụ như sư nói rằng là họ họ lấy lửa làm đối tượng, họ quan sát, họ nhìn vào đó, họ nói lửa 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 lửa, mở mắt thấy, nhắm mắt lại, nhắm mắt không thấy, mở mắt nữa, nói nữa, nó nhắm mắt lại, cho tới lúc mà nhắm mắt thấy được tự tướng. Thì bây giờ họ bỏ cái lửa ngoài này, họ làm việc với cái tự tướng này thôi. Ví dụ như những cái người mà họ tập về bên trường thiền phá ốc của mình, bên điện, họ tập về hơi thở, họ tập một lát họ thấy ánh sáng. Lúc bây giờ họ không không quan sát cái hơi thở này nữa, họ chỉ để ý cái ánh sáng thôi. Cho nó tự tướng, bởi vì vị gọi là thần định đối tượng là gì đây, là tục đế là cái này là tâm tạo, đâu có phải thật đâu. Vì vậy đôi khi nó giả là gì? Giả là tâm nó tạo ra.
Dạ thưa sư, chiều nay con ngồi con nghe những tiếng nổ lớp lớp trong đầu con, cái đó là cái gì?
Thì nó nổ lớp lớp thì mình biết lớp lớp thôi.
Dạ, nó cũng là một đối tượng để cho con.
Đúng rồi, nó âm thanh mà.
Âm thanh.
Có cảm giác gì không?
Dạ, nó giống như bắp rang.
Bắp rang, đừng nghĩ bắp rang. Tiếng
động con. Nghĩ vậy đó.
À, nghĩ, bây giờ nó nghĩ bắp rang, đừng nghĩ bắp rang. Bởi vì có thể cô nói bắp rang, có người khác nói pháo.
Dạ, tại con nghe tiếng bắp rang mà.
À, thì chỉ nghe tiếng động là tiếng động thôi. Còn bắp rang thì nó thàn,
nó
ngon vậy. Thì biết đâu cái tâm mình mà.
Nhưng mà nó kết thúc là hai cái lỗ tai con, mới đầu thì nó trên đầu hai cái này.
Có một cái trường hợp như thế này là liên quan tới tiếng động. Sư có một sư ở bên Việt Nam qua, ông qua ông tập thiền ông nói ông nghe cái tiếng ai gõ ông trên đầu. Không, đây là sư kể một cái trường hợp vậy thôi. Bởi vì tiếng động rất là nguy hiểm nếu mình không có chịu khó mà mình quan sát một cách đàng hoàng tử tế. Ví dụ như mình nói bắp rang đồ vậy đó. Thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp một cái sư đó, ông nghe tiếng gõ đầu đó. Thì ông thực sự nói rằng là cái tiếng gõ này thật ra nó không có, mà nó có một cái cảm giác nào đó. Thì cũng giống như cô nghe cái tiếng gì đó, cô đặt tên nó là bắp rang. Thì ông này ông sư nói cho cô nghe, chứ sư không phải là nói là cái chuyện mà cô kinh nghiệm là nó nguy hiểm đâu. Nhưng mà đây là mình thấy cho thấy rõ ràng là mình không có để ý tới cái chân đế, mà mình để ý cái tục đế. Chân đế là chỉ tính động mà thôi, còn tục đế là bắp rang rồi pháo rồi cái gì đó. Thì sư này đi thấy cái tiếng gõ trên đầu hoài đó, sư hỏi các thầy của sư đó. Các thầy này nói là người chắc là ma nhập chết rồi. Thì nói ma nhập là ông sư theo nguyên thủy mà nói ma nhập, thì ông đâu có tin. Ông tin nhưng mà cứ nói hoài ma nhập, lát ông nghĩ là ma nhập. Rồi đến khi mà đi qua bên biên ma đó, tu ông thầy sư nói rằng không có ma nào nhập hết. Đây là cái tâm mình nó tưởng thôi, nó giải thích từ một cái cảm giác nào đó, và nó nói cái cảm giác này nó đau cái chỗ này, nó gõ chỗ này, rồi mình đem cái người nào qua đây gõ đó, đi từ từ vậy đó. Rồi đó là một cái chuyện là cái sư đó, một cái cô khác là cô là tu theo chuyện không bắt tâm. Cô ngồi thiền, cô nghe ta kêu, người ta kêu lô tai cô, nói là kêu cô này. Lúc đầu thì nói là một cái cô tu nữ Việt Nam này, rồi nói cái tên tiếng Pali, rồi nói tiếng Việt, rồi tiếng Pali luôn. Lúc đó là sư chưa có học bắt tâm, sư biết là cái gì. Kê cổ lại, cô chia sẻ với sư, nói mấy cái này chắc là ảo, không thiệt đâu. Cô không tin rồi kia sư nói nếu mà cô không tin thì mình làm sao bắt cô tin được. Cái rồi cái cô nói vậy thì để tôi đi kiếm thiền sư tôi hỏi. Cái bữa đó là sư nhớ là trong lúc là tư tăng đang dùng cơm đó, cái phòng lớn là các sư ngồi phía trên này, rồi Phật tử ngồi phía dưới, cùng ngồi phía dưới, cùng chạy lên cô hỏi cô nói cái gì đó không biết. Rồi cái thiền sư nói thôi giờ tư tăng đang dùng cơm, cô đi về đi, chút xíu thì tôi sẽ trả lời cho cô biết. Rồi cái ngài thật sự nó mới sai một người thị giả xuống kiếm sư, nói 3 giờ đó lên nghe cái buổi trình pháp, tại vì cô này cũng nói tiếng Anh không giỏi, sư lên sư giúp dùm. Rồi khi sư lên thì cô cũng trình bày cái vấn đề tiếng động, cô nói cô ngồi lỗ tai mà cũng nghe có người kêu cổ. Có thì thật sự nói cái này là ảo, không có thiệt đâu. Thì ngài cũng nói như vậy thôi, nhưng mà cô nhất định cũng tin nữa. Cô nói cái ông thị giả của ngài kêu tôi, nó chính xác vậy đó. Nó cái ông thị giả mà đi làm giấy tờ của ngài đó, nó kêu tôi. Thì ngài kêu ông người ta lên kiếm thị giả lên, nói tại sao mà cô này cô ngồi cô hành thiền mà ông kêu chứ. Nó không kêu nào đâu, nó có ngày hôm qua chẳng qua lúc mấy giờ nó có ông tới đứng gần tôi ông kêu nói này cái cô này cô người Việt Nam rồi vậy đó. Ông nói ngày hôm qua 3 giờ là tôi ở ngoài immigration mà đi làm giấy tờ thực tử mà tôi đâu có ở nhà đâu. Rồi cái thầy sư nói cô thấy không, người ta nói không có, tôi cũng giải thích là đây là cái ảo mà cô vẫn không tin như thường thì nếu mà cô tiếp tục tập nữa mà cô không tin nữa là coi như cô bị khùng thì cô phải đi về. Thì sau đó thầy sư không biết câu chuyện như thế nào mà 3 tháng sau đó, khi mà sư về Mỹ chỉ có cô gọi cho sư nói rằng là không biết cô em tôi có qua tu cái gì ở bên Myanmar mà bây giờ đó, xe đang chạy trên xa lộ rồi mà cô đòi đặt xuống mà không cho cô xuống là cô nhảy qua xe cô tự tử. Mình đi tu không biết không có cái gì hết đâu mà mình tại vì mình làm không đúng theo cái người ta chỉ cho mình điên lắm là gặp ngài thiền sư là ngài cũng có khả năng nghe không chịu nghe không chịu nghe rồi sao bây giờ đây bởi vì cái tâm mình nó ghê lắm nó cái ảo giác. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đó mình thấy có một cảm giác nhẹ nhẹ một lát nó bay tại vì nó nhẹ quá nó nhẹ giống như muốn bay mà nó bay thiệt mà bay gì bay ngồi chỗ chứ bay gì cái tưởng nó đi rất là mạnh. Vì vậy khi tất cả các đối tượng này mà nó khởi lên trong tâm của mình nhắc chấn động chia là chấn động bỏ cái phần tục đế đi đừng có nói cái gì hết trơn đừng có bóc rang đừng có pháo đừng có thứ gì hết trơn mà rất là nguy hiểm bởi vì nó sẽ giải thích tới nữa rồi mình bị xử lý lỗi. Hôm qua mình nói vấn đề là thể mà cái tâm mình như thế nào thì nó suy nghĩ như vậy này. Nếu quý vị nghe cái bài pháp này có một vị trình nói vấn đề tâm ái. Thưa sư, khi tiếp xúc hay gần với người nữ, tại vì sư mà nói khi mà tôi tới gần với cô, tâm con có khuynh hướng dính mắt với họ, thích họ lắm. Nếu đối tượng dễ thương, dễ thân cận thì dính mắt nhiều hơn. Trường hợp ngược lại, nếu cái đối tượng là cái người nữ đó là đẹp, dễ thương, tâm tôi bị dính mắt rất là dữ. Còn ngược lại mà nếu họ không dễ thương thì tâm tôi nó không muốn dính mắt. Ai nói đối tượng này dễ thương? Thì sư hỏi lại. Ai nói với sư là đối tượng này dễ thương? Dạ thưa sư, tâm nó nói. Nếu một người từ hành tinh khác xuống, da xanh mặt nhọn, 5-6 bộ ngực, họ có cho đối tượng này dễ thương không? Sư tính sao? Người từ hành tinh khác thì họ quen cái cảnh đẹp của họ là cái mặt nhọn mà, phải không? Cái người tình thù khác mình thì cũng thể cho cái đối tượng trong mặt mình là đẹp được. Sự dính mắt khi nói đối tượng đẹp hay xấu là bạn nói với tâm si rồi đấy. Cũng giống như hồi chiều mình nói ngon dở. Khi bạn nhìn một người đàn ông hay một người nam hay một người nữ mà bạn cho họ là đẹp, họ là xấu như thế nào, bạn đang nói với tâm si đấy. Vì nếu mà bạn mà thật sự và tu tập ấy, thì trước mặt bạn không có một người nào hết mà chỉ có cảnh sắc thôi. Tâm nó không có gì hết. Cái vấn đề của chúng ta là khi gặp một đối tượng, tâm nó cho nó đối tượng nó như thế nào là cái cấp số 1. Cấp thứ 2 nó có một cái tâm khác nữa là tâm suy tin những cái chuyện mình suy nghĩ là đúng. Hey. Cũng giống như là ban đêm mình bước ra thấy trời tối, tâm nó nói ma. Một cái tâm thứ nhất, tâm suy nó nói ma, chắc có ma đâu. Tâm thứ hai nó tin rằng cái này có ma là tự nhiên nó sợ. Vì việc cái sự sợ hãi đến không phải là cái tâm tin ma mà cái tâm cái tin vào cái tâm thứ nhất. Do đó sự sợ hãi cái sao? Chứ nói những cái gì hiểu nữa. Và luôn luôn là nó sinh hoạt như vậy. Nó nói người này không thành thật, hay là người này là người gian xảo, hay là người này vô chuộng cắp, bây giờ chẳng hạn. Thấy không? Đó là một cái tâm nó nói. Cái tâm thứ hai nó tin cái chuyện hóa là thật là tự nhiên là mình phản ứng người ta. Đa phần là cái tâm si là nó vậy không. Vì vậy ăn thấy ngon thấy dở tâm si nói, thấy đẹp thấy xấu tâm si nói, thấy bọc thấy ốm tâm si nói. Tại vì nó dựa trong cái hình tướng thì nó nói, mà hình tướng thì giả, có cái gì thiệt ở trên. Và từ đó thì ông thầy sư nói quý vị thấy không, suốt ngày 6 căn này sinh hoạt tâm si không, nên nhìn đâu nó cũng có hay dở đẹp xấu cao thấp trong ngoài trên dưới. Và nó tin tưởng là những thứ này là thật. Và vì vậy gọi là khi mà mình tu tập một thời gian lâu rồi mình sẽ thấy rằng là tâm si nó bàn bạc khắp nơi. Và nếu mà mình cứ giữ cái tâm suy ra ngoài rồi mình chết mình cũng sẽ đi địa ngục, là tại vì tâm suy nó nói mà.
Thế nên như vậy thì mình tu tập mình không biết là không biết ngon biết dở luôn sao chứ?
Cái mình biết ngon biết dở là mình biết cái tâm mình nó đang nói và mình không tin của nó. Nó sẽ nói chứ, nếu mình còn phiền não nó sẽ nói ngon dở. Ví dụ như mình thấy một đối tượng là một người đàn bà thì người đàn ông sẽ nói đẹp, hay ngược lại hoặc xấu, có vậy không? Mình biết tâm nó nói nhưng mình không tin.
Nhưng mà mình vẫn phải biết đúng sai và ngon dở
chứ. Ngon dở là tại mình ngon cái ăn cho con đâu phải ngon chứ.
Dạ thưa, thí dụ như mình là một cái người đang cùng chấm điểm cho một cái cỡ, cho một cái buổi ăn, rồi bây giờ mình không biết ngon dở làm sao mình chấm điểm.
Dạ, nói chuyện chấm điểm thì không nói, là tại vì khi mà chấm điểm rồi đó thì nó đang thiệt hại trước. Dạ. Có vậy không? Khi ăn chấm điểm ai tức là anh cứ xét đó. Dạ. Xét đó là thiệt hại. Vì vậy trong cái sự tu tập đó đừng có xét. Mình chừng nào mình tiếp cận người đó thì mình mới nói họ xấu tốt mới biết được. Bây giờ trở lại cái vấn đề đó, anh thấy cái chữ ngon dở nóng lạnh thấy không?
Yeah.
Nó chỉ là tương đối mà thôi. Vì nó ngon với anh chứ đâu chứ chắc nó ngon với sư. Có vậy không? Như vậy thì là cái khái niệm ngon dở là nó thay đổi tùy theo đối tượng, tùy theo từng người. Nhưng mà mùi vị thì giống nhau này. Anh ăn một cái muối cam, anh biết đây là cam cho cái quýt, có vậy không? Vì anh nhận được cái mùi, rồi cái vị của nó chua ngọt anh biết. Đấy. Vì vậy chúng ta không ăn cá, chúng ta không ăn thịt, chúng ta không ăn rau, chúng ta không ăn tầm hũ, chúng ta ăn toàn vị không à? Anh thấy tưởng tượng là bây giờ đó họ nấu đồ chay đó, họ nêm nếm như đồ mặn, là mình ăn mình vẫn thấy ngon như thường. Bây giờ mình nói chay hay mặn đây? Vì vậy chay mặn là khái niệm mà thôi đó. Nhưng mà mình đánh giá thì mình chấp. Thế mà khi mà nó nói ngon dở là trong này là có tâm tham không sao trong này. Thế vậy không? Nhưng mà tùy theo cấp độ từng người một, có khi quá mạnh, có khi yếu, có khi vừa phải. Đó. Chứ không phải ai giống ai hết trơn. Rồi kia, cái phiền não của mỗi người khác nữa. Khi người này thì thích cái này, kia thích cái kia. Người thì thích ăn uống, người thích ngủ, người thì thích chuyện dâm dục. Thấy không? Tùy theo cái căn cơ của họ là như thế nào thì cái vấn đề nó nhìn cái khác à. Thưa sư, con thấy rằng sự dính mắc nơi người nữ, tức là sư đang nói, sư này đang nói về là cái chuyện là gặp cái đối tượng mà vừa ý, tâm sung sướng vui thích khi đối tượng xuất hiện, buồn bã không thoải mái khi đối tượng vắng bóng. Quý vị thấy đi tu mà vậy ha, cái tu hành gì kỳ dục cục vậy nè. Thấy người ta tâm dính mắc, đối tượng có mặt vui vẻ sung sướng, đối tượng vắng mặt thấy buồn bã vắng bóng. Không có thì tâm đi tìm đi kiếm cho có, rồi có rồi nó muốn kéo dài vui thích để cảm giác sảng khoái. Thường sư nói rằng đây là bản chất của tâm tham và tâm tham ái. Tôi thấy làm như hành giả chưa rút được bài học từ những kinh nghiệm này. Sư thay vì gì đấy than phiền nói về cái chuyện không tu tập thì ông nói rằng là thì thấy rất là rõ bây giờ. Thì thấy khi gặp một cái người mà cái hình tướng của họ khả ái, tâm tham của sư nó khởi sinh. Sư muốn tiếp cận người ta, sư muốn tới gần người ta, sư muốn nói chuyện với người ta, sư muốn gặp người ta. Nếu mà người ta đi, sư buồn, sư bỏ sư. Nhưng mà cuối cùng sư không học được gì hết rồi. Dạ thưa sư, có khi chánh niệm thấy được trạng thái vui buồn của tâm, tâm trở nên nhàm chán và mệt mỏi vì sự dính mắc, tâm quyết định từ bỏ sự tiếp xúc với đối tượng, tức là không muốn nhìn, không muốn gặp nữa. Sự từ bỏ này làm cho tâm nhẹ nhàng, thoải mái hơn, dính mắc, thấy bị trói buộc, đau khổ. Là có chứ, tôi có học chứ, có học là tôi chánh niệm để tôi thấy rằng là hễ mà tôi thấy là cái chuyện là cứ đi theo người ta hoài, tâm dính mắc hoài, tâm nó khổ quá, tâm nó cứ lên xuống đi vui chịu buồn. Khi mà bỏ đi rồi, tâm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Thực sự trả lời không phải vậy, đây là diễn trình tu học. Tôi muốn nói rằng khi bạn phải thích thú quan sát thì tham ái sinh lên. Hành giả phải thấy cho được bản chất của tham ái thì nó sanh lên trong tâm, tâm chúng ta suy nghĩ và cảm nhận thế nào. Nếu hành giả bình tĩnh quan sát một cách thật khách quan khi ái có mặt, bạn sẽ học được điều đó đấy. Cái điều tôi nói là không phải là khi mà bạn có chánh niệm, cái tâm của bạn nhẹ nhàng thoải mái, tôi không nói điều đó. Mà tôi nói rằng là hễ mà bạn gặp người ta và bạn nói người ta đẹp, thì tâm tham ái nó có bắt buộc nó phải lên. Còn hễ mà bạn nói người ta xấu, tâm sân nó sẽ trở lên. Đó là cái điều tôi muốn nói này. Hành giả phải thích thú quan sát cái tham ái trên lên, thấy cho được bản chất của tham ái khi nó sân lên, nó suy nghĩ cái gì, cái cảm xúc của bạn như thế nào. Đó là cái điều tôi muốn nói đó. Thì khi mà bạn gặp đối tượng mà bạn thấy cái tâm trong này cái suy nó nhìn nó đẹp, một cái tâm khác nó tin theo, thì tự nhiên là bạn tâm dính mắt nó sẽ khởi sanh lên. Và khi mà nó khởi sanh lên rồi thì cảm xúc của mình rất là dữ. Đấy, đó là mấy cái mà mình cần phải quan sát. Nếu ngược lại, khi mình gặp đối tượng mà mình trong tâm này, trong suy nó nói là xấu, thì một cái tâm khác nó sẽ tin là đây là xấu thiệt. Khi mà nó xấu rồi thì nó phản ứng cách khác, nó bực bội, nó sân hận, nó xa lắm, nó không muốn gặp. Đó là cái điều tôi muốn nói. Tùy theo cái tâm của bạn nó suy nghĩ cách nào, nếu nó suy nghĩ đẹp, xấu, đẹp thì nó sẽ phản ứng cái kiểu đẹp, mà nó xấu thì nó có xấu. Còn một cái người mà có chánh niệm, nhìn chỉ là trong cái nhìn chỉ có nhìn, thấy chỉ là đối tượng mà thôi, thì sẽ không có cái chuyện xấu đẹp, không có thể đau khổ. Đó là cái điều tôi muốn nói đó. Thưa thưa, như vậy không nên từ bỏ sự tiếp xúc với sao. Như vậy thì khi mình gặp một cái người mà mình thấy cái tâm của mình dính mắc vào họ, mình có không từ bỏ họ được hay sao, mà không nên từ bỏ sao, mình không nên tránh họ hay sao. Không tiếp xúc tức là bạn tránh, mà mình đâu có tránh hoài được, phải không? Không thể nào được, bị sợ trong trường thiền mà. Đối tượng nó họ tới hoài với mình, mình không gặp họ ở trong cái buổi mà ngồi thiền thì mình gặp họ bị thiền nam nữ ngồi tách ra, nhưng mà trong khi mình đi nhà ăn mình sẽ gặp, trong khi mình đi sinh hoạt chung trình pháp mình sẽ gặp, trong khi mình đi gặp thiền sư để mình gặp cùng chuyện với đức mình sẽ gặp họ. Tại vì cái trường thiền nó nhỏ chút xíu, bây giờ làm sao mình không gặp được này. Bạn khi bạn nói rằng là bạn không muốn tiếp xúc nữa thì bạn tránh né, và bạn tránh né thì bạn không tránh né hoài được, bạn phải tiếp xúc rồi. Hành giả phải quan sát để học và thay đổi tâm, nhờ chánh niệm trí tuệ phát sinh phiền não sẽ bớt mà thôi, chúng biết làm sao. Nghĩa là gặp người, nếu mà nó mạnh quá, tâm ái mình mạnh quá, mình gặp người ta tâm ái nó mạnh lên làm cho mình sợ, mình tu không được thì có thể tránh. Nhưng mà mình phải gặp rồi mình quan sát tâm mình là bổn phận đó. Lúc bây giờ mình học, mình suy hiểu rằng thật ra đối tượng không có đẹp như mình nghĩ đâu, nhưng mà vì tâm ái, tâm si nó nói, và một tâm khác nó tin theo cái tâm nói này, do đó bé nó sẽ xé ra to. Rồi có một cái điều khác nữa mà sau này trong những cái bài học nó nói rằng là hễ cứ gặp một lần như vậy là tâm mình nó nói về đối tượng. Nó nói người này đẹp, người này hay, người này con gì đó dễ thương, khả ái rồi vậy đó. Rồi mình không quan sát, mình để yên. Bữa nào gặp nữa nó nói nữa thì cái tâm ái mình nó sẽ được tô đậm. Tới một lúc nào đó là mà hễ mà mình không kiểm soát được nó bùng ra, mình chạy theo người ta, mình làm cho cái chuyện bậy bạ không. Vì vậy em nói phải chi mà các sư mà thấy liền, biết liền, nhớ liền, nhớ duy trì chánh niệm liền, biết tâm nó đang suy nghĩ cái gì, cảm xúc như thế nào, thì tâm ái sẽ có cơ hội xuống. Còn lần này sư không có theo nó, không biết theo dõi nó, không có để ý tới nó, tâm sân cũng thế thôi. Tâm ái chỉ là đối người của tâm sân mà thôi. Khi mình gặp một người ta tâm của mình bực bội sân hận, mình không quan sát, mình để tâm trong này nó nói rất nhiều về đối tượng, nói một cách tiêu cực đó. Đó, cứ thế mà cứ tiếp tục hoài thì tâm sân của mình với người ta không bao giờ mà chấm dứt được hết trơn.
Sư cho con hỏi, nếu như tâm tham thì mình chánh niệm mình biết tâm tham, còn tâm sân mình chánh niệm mình biết tâm sân, và cái tâm si mình có thể mình si rồi mình chánh niệm được chứ?
Dạ, tâm si khó lắm, tâm si khó lắm. Người ta nói như thế này, tâm si khó là anh muốn mà thấy được tâm si thì anh phải có trí tuệ, ở trí tuệ mới thấy được tâm si thôi. Nhưng mà khi si rồi sao có trí tuệ được đây? Đã si rồi sao có trí tuệ? Đó, thì bây giờ đó chỉ có một cách là như thế này nè. Người ta nói mình cứ tu tập, mình duy trì chánh niệm, khi mình quan sát cái tâm, ví dụ như một lần mà nó xấu nó đẹp, mình nhắc nhở mình cái này tâm si này. Không có tâm nào nói ngoài cái tâm si nó nói, hoặc tâm tham, bất cứ mình nói tâm nào cũng được cái đó, hoặc tâm tham và tâm si. Rồi người ta nói cho mình như thế này nè, ví dụ như mình đi với một người nào đó trong một quãng đường rất là tối, người ta đi trước mặt mình á, mình không thấy đâu. Người ta đi trước mặt mình á, mà tối quá mình đâu có thấy đâu. Thì khi mà anh đi một đoạn nữa ra tới cái chỗ mà bắt đầu trời nó hơi sáng một chút, hay là bắt đầu có ánh sáng, thì anh mới nhận ra trước mặt mình có một người đi. Lúc bây giờ anh mới hiểu rằng cái khoảng đường sau rất là tối này. Thì lúc đó anh bây giờ anh nhận ra rồi thì anh hiểu rằng ồ trước là mình tâm si không à, tâm si là tâm tối, có một cách để vậy thôi, chứ không biết làm sao. Thì khi mà đã có tâm si rồi thì tâm mình nó mờ lắm, mình không thấy gì đó. Nhưng mà hãy tiếp tục duy trì chánh niệm bất cứ cái gì thì từ từ bắt đầu mình hiểu. Ông nói rằng là ví dụ như khi mà anh tin niệm một cái gì mà rất là đặc biệt đó, anh tu tập anh tin niệm một cái gì rất là đặc biệt đó, là anh nói trời ơi, bây giờ tôi hiểu rồi, bây giờ tôi biết rồi. Nói như vậy là tâm si nó nhảy vô rồi. Tại vì sao anh chị em biết không, Việt Nam tôi ta ở trong này có cái gì mà tôi trong này đó, thì nó giống như là cái mình có một cái niệm tốt thì giống cái một cái đèn bấm á, đèn pin, đèn torchlight á, nó chiếu rất là sáng, mình nhìn cái đối tượng cái mặt mình rất là rõ. Nhưng mà mình quên là sau lưng mình là trời tối không, cái phòng rất là tối, cái phần mà mình thấy là giống là cái đèn pin này nó chiếu sáng rồi thôi, thấy rất là rõ đó. Nhưng mà cái phần mà mình không biết á, trời ơi sau lưng tối thui. Vì vậy cái người mà càng tu tập nhiều đó, càng hiểu nhiều đó, sẽ thấy cái sự hiểu biết mình nó nông cạn quá, có những chuyện mình không biết mà không biết giải thích làm sao nữa. Sư nhớ có một năm nó có một sư người Khmer, ông qua bên Myanmar đó, ông hỏi với thiền sư, ông nói sư dịch giùm tôi qua thử, thiền sư này ông giải thích làm sao, nó cái chùa đó ở trong này, tụi tôi ngồi ngoài cái bao lân nó học bài, hồi đó ông sai gì, rồi bên phía tay trái này có một cái cây da rất là lớn, ông nói cái đá mặt rò đang ngồi học có tự nhiên thấy một cái trái cầu lửa nó chạy từ kia nó chạy tới rồi cánh điện Phật đây cửa đó mở ra đó, chạy tới thì cái đá xoay gì hết hồn hết vía, không biết nó chạy đi đâu, cái cầu lửa nó tới gần cánh điện quật chạy vô trốn trong cây đa rồi tắt luôn. Hỏi ông thiền sư cái đó là cái gì, sư nói tôi không biết cái đó là cái gì, tôi trả lời không được. Cái gì thế, em coi những cái này không biết đâu, mà không biết nói không biết thôi, cũng giống như thì bây giờ hết giờ thì nói hết giờ thôi chứ biết sao giờ.